Chàng rể ma giới, chương 908, Liên minh và thỉnh cầu, góc truyện audio.com, gần đây ở Ám Nguyệt thịnh hành nhất câu nói, người đã chết những lời này chẳng có quan hệ với điềm báo tử vong gì cả mà bởi vì Trần Duệ sắp chết. Lúc trước ở Ám Nguyệt một mực lưu truyền tin tức nhân loại Trần Duệ đệ nhất năng thần ma giới, từng là chỉ an quan, tài chính quan của Ám Nguyệt, trượng phu của đệ tam tướng quân Athena, bởi vì không thích ứng được với hoàn cảnh của ma giới, thân thể lại mang nhiều bệnh dẫn đến suy nhược, hiện tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Có người từng tận mắt nhìn thấy Trần Duệ té xỉu giữa phố. Đại đế Mechia cũng giá lâm đến Ám Nguyệt tới 4 lần chỉ trong vòng 3 tháng, ở lại trong cung nhiều ngày liên tục càng khiến tính chân thật của lời đồn đãi được nâng cao. Nữ hoàng bệ hạ tới không nghi ngờ gì là để thăm viếng vị lão thần tử này, đồng thời an ủi lãnh chủ Athena, nhưng chân tướng thật sự nằm ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Ai có thể ngờ được phương thức thăm viếng của nữ hoàng bệ hạ lại là excess, lưu lại nhiều ngày là bởi vì sắc dục quá độ mà không rời khỏi giường nổi. Vì nữ hoàng bệ hạ quốc sự bận rộn, không thể giải quyết hết một lần nên mới phải chọn biện pháp trị liệu giai đoạn này, đây mới là lý do vì sao Mechia trong vòng 3 tháng lại đến Ám Nguyệt tới 4 lần. Những người còn lại trong Thủy Tinh Cung đối với việc này vui vẻ ra mặt, thỉnh thoảng lại có người gia nhập cuộc chiến, hiệp trợ nữ hoàng bệ hạ. Mọi người đều là người từng trải, muốn trách thì chỉ có thể trách cái tác dụng phụ của linh hồn lạc ấn ngụy thần kia, phải dùng phương pháp giải trừ bỉ ổi như vậy. Linh hồn lạc ấn ngụy thần quả nhiên là đồ vật chân quý, hiệu quả vô cùng rõ ràng, nó quả thật là trời sinh một đôi với mảnh vụn pháp tắc. Mảnh vụn pháp tắc giúp chúng nữ nhanh chóng đề thăng lên quốc độ cấp, nhưng vì là đường tắt nên tốc độ tiến bộ sau đó sẽ chậm hơn nhiều lần so với đường chính. Tuy nhiên nhờ có phụ trợ từ ngụy thần lạc ấn mà khuyết điểm này được loại bỏ, khiến cho việc đột phá bình cảnh càng thêm dễ dàng. Phải biết đây chính là lạc ấn được lưu lại sau khi được căn nguyên pháp tắc hủy diệt tẩy luyện của ngụy thần mạnh nhất, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ vượt mặt Sa Tăng rồi. Tiếc là loại linh hồn lạc ấn này số lượng có hạn, Lola vốn là người được lợi nhiều nhất, 5 phần kia Trần Duệ đưa cho Athena, Isabella, Cơ Á và Mechia, 1 phần được giữ lại cho Catherine. Về phần nhân loại gần chết hoàn toàn là tin đồn Trần Duệ tự mình tung ra, phía Gai cũng sớm im hơi lặng tiếng mấy tháng trời, tuyên bố với ngoại giới là bế quan tu hành. Khiến người khác đau đầu nhất là Đâu Đâu tiểu thư, mặc dù khi Trần Duệ đi vùng đất thần bí, Catherine từng cải trang đến Ám Nguyệt thăm Đâu Đâu một lần, nhưng qua vài tháng sau đó, tiểu nha đầu không cách nào kiềm nén nỗi nhớ Catherine, luôn gào khóc đòi mẹ, trò chơi gì gì đó cũng không thèm. Bởi vì danh ngạch bình đẳng liên tiếp hiện tại đã đầy hết mà muốn sử dụng tinh không chi môn thì phải chờ thêm một tháng nữa, vì thế Trần Duệ quyết định mang Đâu Đâu trực tiếp quay về Âm Ảnh Đế Quốc một chuyến. Cùng lúc đó, sau khi tiếp thụ một đợt trị liệu, Mechia đem tới một tin tức: huyết sát đại đế Ryzen và âm ảnh đại đế Kaleysa cùng nhau tới đọa thiên sứ đế quốc để thương lượng việc liên minh giữa ba nước. Nếu như Catherine đã đến, Trần Duệ hiển nhiên cũng không cần phải đi xa tới âm ảnh nữa, tranh thủ thời gian dỗ dành con gái bảo bối của mình. Không, góc truyện audio.com, lâu sau kinh đô đọa thiên sứ quả nhiên nghênh tiếp hai vị đế vương tới viếng thăm. Hiện tại quan hệ giữa ba đại đế quốc vô cùng hài hòa, so với thời kỳ ký hiệp định đình chiến, hợp tác giữa ba bên càng thêm thắt chặt đầy thành ý, toàn thể ma giới cũng phồn vinh chưa từng thấy. Ba nước liên minh đã là điều mà toàn thể người dân đều hướng tới. Cuộc gặp giữa ba đế vương được tiến hành trong không khí hữu nghị, kết cấu của liên minh cùng một số việc quan trọng được bàn bạc kỹ lưỡng, tiến triển vô cùng thuận lợi. Sau đó, theo ý Ryzen đại đế, ba vị đế vương tiến hành hội đàm bí mật. Thật chất hội đàm này còn có một người thứ tư là Trần Duệ. Gai tham dự hội nghị là yêu cầu đặc biệt của Ryzen, cũng là một trong những điều kiện căn bản để tiến hành hội nghị liên minh giữa ba nước lần này, vì thế mà Trần Duệ mới xuất hiện trong cuộc hội đàm này. Catherine bệ hạ và Mechia bệ hạ đều là người thông minh, ta cũng không rông dài làm gì. Ryzen trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta không có dị nghị gì về việc thành lập liên minh, cũng hoàn toàn đồng ý đối với sắp xếp của hai người ta, tuy nhiên, Gai, việc ngươi đáp ứng ta còn chưa có thực hiện. Sự tình mà Ryzen nhắc đến hiển nhiên là điều kiện lấy Tiffany mà hắn nói lúc trước, Trần Duệ đã có chuẩn bị sẵn, trầm giọng nói. Ryzen bệ hạ, ta cũng muốn nói rõ với ngài, đúng là mấy tháng trước ta có cùng Tiffany, tiểu thư tiến vào vùng đất thần bí nào đó, cuối cùng giúp nàng bình an thoát hiểm, nhưng cũng vì thế mà ta đắc tội với hai vị ngụy thần cường đại Sa Tăng và Sariel. Gần đây ta luôn im hơi lặng tiếng, tính giả chết để tránh họa, đồng thời không liên lụy đến thân nhân và bằng hữu. Ta có thể thực hiện lời hứa kết hôn với Tiffany, tiểu thư, nhưng vì sự an toàn của nàng và ba đại đế quốc, cuộc hôn nhân này chỉ có thể tiến hành bí mật. Trần Duệ liếc nhìn Catherine, không chỉ Tiffany tiểu thư mà ta và Catherine bệ hạ cũng như vậy. Catherine trước đó đã gặp Trần Duệ, biết trước việc này, hiện giờ nghe hắn nói ra trước mặt Metier và Ryzen liền gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nếu như kết hôn với Catherine cũng tiến hành bí mật thì Ryzen hẳn không có ý kiến gì. Ryzen hết liếc nhìn Catherine rồi lại quay sang Trần Duệ, lắc đầu một cái rồi đưa cho hắn một món đồ, là một vòng cổ trên đó treo một cái nhẫn. Cầm lấy, một trong 7 thần khí, huyết sát chỉ hoàn. Trần Duệ cả kinh, vòng cổ này còn là đồ do hắn tự mình chế tạo rồi đưa cho Tiffany. Như vậy hẳn là Tiffany đã gặp mặt Ryzen rồi, nhưng vì sao Ryzen lại muốn đưa huyết sát chỉ hoàn cho hắn? Tiffany rời đi, lưu lại huyết sát chỉ hoàn. Ryzen thoáng im lặng rồi nói tiếp. Từ đầu tới cuối nó không nói với ta một câu nào, chỉ để lại tờ giấy này. Trần Duệ nhận tờ giấy, phía trên chỉ có một câu. Ta đi tìm mẫu thân, bảo trọng. Từ khi hiểu chuyện tới nay, đây là lần đầu tiên nó nói hai từ bảo trọng với ta. Biểu tình của Ryzen rất bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt là vẻ điều hưu. Rất có thể cũng là lần cuối cùng. Ryzen bệ hạ ta mạo muội hỏi một câu, mẫu thân của Tiffany. Ryzen biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp nói ra đáp án. Nữ nhân kia đang ở thế giới nhân loại. Thế giới nhân loại, Trần Duệ biết mẫu thân của Tiffany là nhân loại, hắn còn nhớ ở hỗn độn chi giới Tiffany từng nói ngân tráp có thể đổi lấy tự do cho bản thân cùng mẫu thân, lúc đó hắn còn tưởng mẫu thân của nàng bị Sa Tăng bắt giữ để uy hiếp, không ngờ lại đoán sai. Mẫu thân của Tiffany thế mà lại ở thế. Góc truyện audio.com giới nhân loại, như vậy, lần đó Tiffany thành công lấy được ngân tráp, ngoại trừ phần thưởng mà Sa Tăng đã hứa là trả tự do cho nàng, còn có truyền tống đến thế giới nhân loại. Thì ra sau khi an toàn thoát khỏi hỗn độn chi giới, Tiffany không tiếp nhận hoàng vị mà đến thế giới nhân loại để tìm kiếm mẫu thân. Gai, ta nguyện ý tiến hành liên minh tam quốc ngay từ bây giờ, nhưng ta muốn ngươi đưa Tiffany từ thế giới nhân loại quay về kế thừa hoàng vị của huyết sát đế quốc. Việc này nếu như Tiffany tiểu thư đã lựa chọn, Trần Duệ nhíu mày nói. Vì sao không tôn trọng quyết định của nàng? Kia là thế giới nhân loại mà nó lại là ma tộc, một khi thân phận bại lộ, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ryzen siết chặt tay, hứa hẹn cũng tốt, khẩn cầu cũng tốt, vì huyết sát đế quốc và chính Tiffany, mong ngươi hãy đưa nó về ma giới. Catherine có chút đồng tình, nàng nhận thức Ryzen đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu cầu xin như thế này để nói chuyện bao giờ, cho dù là phải đối mặt với Bạch Dạ lúc cường thịnh. Tiffany không chỉ là nữ hoàng tương lai của huyết sát đế quốc mà còn là nữ nhi duy nhất của Ryzen. Chàng nên đáp ứng thỉnh cầu của Ryzen bệ hạ. Không chỉ Catherine mà Metier cũng biểu thị sự đồng ý, hôn nhân với Tiffany không chỉ là việc riêng mà còn là đại sự của ba quốc gia. Được rồi, Trần Duệ suy nghĩ một lát liền đáp ứng, dù sao hắn cũng đã đồng ý với Bendy đi lên thế giới nhân loại tiện đường tìm kiếm Tiffany luôn, về phần mẫu thân của nàng chờ xem tình hình thế nào đã, nếu như có lợi thì có thể đem về luôn. Ryzen thấy hắn đáp ứng liền thở dài một hơi, lòng bàn tay xuất hiện một điểm lục quang. Đây là hạt giống không gian để tiến vào thế giới nhân loại, ta lấy nó từ một tên nhân loại ở ma giới khi xưa, chỉ cần kích hoạt nó ngươi có thể an toàn đến thế giới nhân loại, chỉ là khi trở về ngươi phải tìm cách khác. Trần Duệ không nghĩ tới Ryzen ngay cả cái này cũng đã chuẩn bị, không giải thích về tinh không chi môn nữa, chỉ nói. Yên tâm, chỉ cần tìm thấy Tiffany tiểu thư ta tất yếu sẽ có biện pháp trở về. Chỉ là mẫu thân của nàng ở đâu? Ta cũng không biết nàng ở nơi nào, chỉ biết nàng gọi là Anti, có quan hệ thể chất cường đại, có lẽ nàng dùng tên giả, ngươi chỉ có thể dựa vào huyết sát chỉ hoàn để phán đoán vị trí của Tiffany. Trần Duệ lộ ra vẻ mặt quái dị, nữ nhân này sinh cho Ryzen một đứa con thế mà hắn chỉ biết được chừng đó thông tin. Ta biết ngươi cảm thấy kỳ quái. Ryzen hừ lạnh một tiếng, ta và nàng kết hợp thậm chí sinh ra Tiffany, đều do bị người khác thao túng. Tên của người này ngươi đã từng đề cập trước đó. Thao túng, sinh hạ Tiffany, quang ám song thể, tâm niệm Trần Duệ biến chuyển, đột nhiên tỉnh ngộ, buột miệng thốt lên. Sa Tăng thao túng Anti kết hợp với Ryzen, sinh hạ ra Tiffany có quang ám song thể, sau đó thu nàng làm đệ tử, mang về núi Sekeruit tu luyện, mục đích thật sự chính là chế tạo chìa khóa mở ra cánh cửa vào thế giới hỗn độn. Thì ra, sau cuộc chiến ngụy thần năm đó, Sa Tăng luôn ngấm ngầm chế tác loại chìa khóa này để tiến vào thế giới hỗn độn, mãi đến hiện giờ mới thành công. Ta có điều thắc mắc, Catherine cất tiếng, vị nữ sĩ Anti kia cùng Ryzen bệ hạ kết hợp hẳn là hơn 100 năm trước đây, như vậy với thọ mệnh của nhân loại, liệu nàng ta có còn sống cho đến giờ? Năm đó thực lực của nữ nhân kia đã là đại ma vương, gần như đã tấn cấp ma hoàng, hiển nhiên là có thể sống tới bây giờ, hơn. Góc truyện audio.com, nữa Tiffany có huyết mạch cảm ứng đặc biệt có thể tìm ra nàng. Catherine nghe được giọng nói của Ryzen mơ hồ mang theo chút thổn thức, biết chắc loại huyết mạch cảm ứng này với phụ thân cũng có, đáng tiếc mục đích cuối cùng vẫn là vì mẫu thân. Ryzen giao hạt giống không gian và huyết sát chỉ hoàn cho Trần Duệ rồi sải bước ra ngoài. Cẩn thận với nữ nhân kia, Ryzen nói vọng vào một câu, dần biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Cách chương.